Thính Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người về tung kinh pháp hoa, từng đóa hoa sen nở theo dấu chân người. Mùi hương lòng ngọt ngào tỏa khắp muôn nơi, xua tan nỗi đau, xóa tất ưu phiền. Đẹp lòng người từ nơi pháp hoa kinh. Phật về hộ kinh pháp hoa, từng bước con đi, từng lối con về. Phật mỉm cười, Phật che chắn cho con, xua tan bệnh đau, xóa sạch khổ nghèo. Phật đã về, Phật về theo pháp hoa kinh. Chỉ kín pháp hoa có ngài Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Giác Ngạn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa thì tổng cộng có 28 phẩm, và mỗi phẩm kinh thì Đức Phật nói lên cho chúng ta một cái vấn đề khai tâm mở trí cho chúng ta. Nghĩa là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là Đức Phật đến thế gian này không ngoài cái mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là khai là mở, thị nhìn thấy, cho chúng sanh nhìn thấy cái Phật tri kiến. Có nghĩa là giống như Đức Phật đã nhìn, Đức Phật đã thấy, Đức Phật đã biết. Tức là cái biết cũng như biết của Đức Phật, chứ không phải cái biết là biết của chúng sanh. Chúng ta là cái biết là biết của chúng sanh thôi. Nghĩa là chúng sanh mình biết bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, lưỡi, thân dãy của mình. Mình mới biết được thế giới quan xung quanh, mình mới biết được cuộc sống này là như thế nào. Nhưng mà những cái đó là thường hay bị cái này cái kia nó chi phối. Ví dụ như là bị tình riêng nó chi phối, rồi bị là tiền bạc nó chi phối, bị danh vọng nó chi phối, vân vân. Thì cái nhìn ta bị lệch lạc, nó nhìn méo mó. Nghĩa là mình thương á thì mình nhìn theo cái kiểu mình thương, ghét thì nhìn theo kiểu ghét, chứ thực tế nó không phải như vậy. Ví dụ như mình thương ai dầu cho lỗi cách mấy thì nữa mình cũng xí xóa bỏ qua, ôi không có gì đâu. Nhưng mà ghét ai chút xíu nữa là cái mục có chút xíu là mình móc lên cho nó tày quầy luôn. Nghĩa là mình ghét rồi mình nhìn theo kiểu khác, ghét mình nhận thức theo kiểu khác. Nhưng mà mình thương á thì mình nhận thức theo kiểu khác. Như vậy thì trong cái cuộc sống này chúng ta đánh giá một vấn đề bằng sự thương ghét ở trong tâm của mình, chứ mình đâu có công bằng công tâm đâu. Như vậy thì cái công tâm công bằng đó là cái tri kiến của Phật. Nghĩa là nhìn thực tướng của vạn pháp, cái nào cái sự thật của nó à. Chứ không có nhìn theo cái tình trần, mình nhìn theo tình cảm. Tâm trạng gì buồn nhìn khác, vui nhìn khác, ghét nhìn khác, ghen nhìn khác, giận nhìn khác. Nếu mà vợ bé của ông chồng mà giàu cho đẹp như hoa hậu quá, mà có khen được không? Hay là cũng chửi người ta đồ thứ này đồ thứ nọ. Đâu có gì thấy không? Tức người ta đẹp như hoa hậu đó, nhưng mà cuối cùng cũng chê là xấu xa tội lỗi à. Như vậy thì người ta mới thấy được rằng là tùy vào tâm trạng của chúng sanh mà chúng sanh nhận thức cái bên ngoài, chứ không phải là cái bên ngoài nó là như vậy. Do cái bên ngoài nó là như vậy mà chúng ta nhận thức nó không phải là như vậy, nên chúng ta bị sai lầm. Từ cái bị sai lầm đó mình mới bị một cái dòng nghiệp. Nên Đức Phật đến đây là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là khai tâm mở trí cho chúng sanh nhìn cái thế giới quan xung quanh, công tâm công bằng nhìn sự thật của nó, chứ không có bị tình trần len vào để sai khiến mình nữa.
Ví dụ như á, nó trắng nó đen nó đen, đẹp nó đẹp, xấu nói xấu à, chứ không phải vì tình riêng, thương á thì mình nói đẹp, mình ghét nó nói xấu. Đâu có gì như đẹp xấu nó đâu có gì đâu là cụ thể gì đâu. À, do đó nó không phải, mà cái thực của nó ở trong pháp giới này như thế nào. Ví dụ như thực tướng của tất cả các vật chất trên thế gian này, Đức Phật dạy là vô tướng. Thực tướng của nó là vô tướng, tướng thiệt của nó là vô tướng. Ví dụ như là chúng ta từ không có gì mà sanh ra, tất nhiên là từ trong cái chân không đó, từ trong cái hư không đó mà sanh ra tất cả cái chúng ta có thể nhìn thấy, rờ được, đụng tới. Nhưng mà cuối cùng nó trải qua một cái chu trình của bốn cái đại kiếp, thành, trụ, hoại, không. Thì cuối cùng nó cũng trở về cái không ban đầu nó nữa. Như vậy thì cái ban đầu và cái kết thúc của nó là không, nên tánh thật của nó là tánh không, chứ không phải tánh thật của nó là tánh có. Nhưng mà mình thấy thật nó là có nên mình mới ham, mình mới đắm. Chứ nếu nó không có ham đắm làm chi, nó không có chửi lộn làm chi, nó không có giận làm chi, nó không có hờn làm chi, nó không có ghét làm chi, nó không có ghen làm chi, nó có đó. Nhưng thực tế cái tánh thiệt của nó là tánh không. Nên cái người mà thấu triệt tánh không có dạng pháp rồi thì cái người này không có gì, đâu không có chấp nữa. Không chấp có nghĩa là ta không có vui, không buồn, không hận, giận với nó nữa. Không có gì, không sầu thương quán ghét nó nữa. Mà không sầu thương, buồn giận quán ghét, giận con, giận cháu, giận chồng, nó không giận nữa có gì. Biết nó là có rồi nó cũng mất à. Chứ đâu có gì đâu mà mình phải bận lòng, bận tâm. Cho nên ta tĩnh lặng. Tĩnh lặng đó là thiền định đó. Mà nếu niệm Phật mà với tâm thiền định là niệm Phật nhất tâm bất loạn á. Còn ngồi thiền mà nhập vào trong định á, thì ta đi vào những tầng thiền định để bứt phá những cái kiết sử và triền cái. Có nghĩa là những cái mà chúng ta cột chặt ở thế gian này, mình không thể nào buông nó nổi. Cái thứ hai là những cái che tâm mình mê mờ, làm ta không nhìn thấy được sự thật của cuộc đời này. Do tham thiền nhập định mà mình vượt qua những cái đó, làm trí tuệ phát sanh, mình thấu triệt những cái pháp đó, rồi đắc những cái hàng thánh quả sau này, sơ quả, nhị quả, tam quả, thánh quả. Hoặc là do thấu triệt đó chúng ta niệm Phật, chúng ta sẽ đắc những cái phẩm của cảnh phàm thánh nó cao hơn. Ví dụ như là chúng ta niệm Phật, chúng ta sẽ đắc được cái cảnh trung phẩm, thượng phẩm, vân vân. Còn nếu mà tu thì người ta đắc các cái quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tùy vào sức tham thì nhập định và tùy vào sự khai tâm mở trí của mình ngộ nhập Phật chi kiến tới đâu thì chúng ta sẽ đắc chứng đắc cái những cái quả gì đến đó. Không có gì thì chúng ta là cứ đi từ từ, trong 28 phẩm người ta học sao hết thôi. Như vậy thì lúc trước người ta học cũng nhiều phẩm mà nó không có gom lại. Bữa nay chúng ta đi lại từ đầu, bữa trước chúng ta học tới thứ năm, bữa nay chúng ta qua phẩm thứ sáu. Đâu có gì, phẩm sáu trong kinh Pháp Hoa đó là phẩm thọ ký thứ sáu trong kinh Pháp Hoa. Thấy trầm quá, sáng sớm mưa buồn quá quý vị. Giọt mưa rơi lất phất vào buổi sáng, mưa phùng phùng mà ngủ nhà ngon lắm nên đi tu ít. Đâu có thấy không? Hoặc là sáng đi ra thấy mưa cái đầu cản bước chân rồi. Có gì cản bước chân lữ khách rồi, thấy không? Thôi bữa nay lữ khách ở nhà coi phim luôn. Có gì sáng sớm đi giác ngạn là tụng kinh Pháp Hoa thính pháp, mà bữa nay mà mưa lơi rơi, mưa lất phất, mưa tà la, mưa tùm lum ở trên hè phố, rồi thôi bữa nay ở nhà luôn, ngủ luôn. Có gì thế? Như vậy thì chúng ta cái người mà mình tu tinh tấn thì giàu cỡ nào cỡ, có gì trường hợp bệnh thôi. Chứ nếu mà còn khỏe, mưa đội trời gió mưa đi thôi. Nhớ không quý vị, mưa thì đội nón, mưa thì mặc áo mưa đi, có làm sao đâu. Không quý vị, tại vì trên thế gian này chỉ có, không có gì tồn tại hết á, chỉ có sự tu thôi. Nếu người nào có tu, có phước báo, có công đức thì đem đó ra đi được thôi. Còn nghĩ kỹ, okay, quý vị lớn tuổi rồi, thấy được là cuộc đời này, mình giành được cái gì, giật được cái gì chứ. Nhớ không quý vị, nghĩ kỹ lại cái cây giờ còn chức vụ nào không? Hồi đó giám đốc này, giám đốc nọ, giám suối kia được, bây giờ còn cái giám nào nữa không? Hay là giờ hết giám nổi vậy? Hồi đó giám đốc, bây giờ không giám đâu, phải không? Đó, hồi đó là đẹp biết chừng nào luôn, còn bây giờ cái gì tóc trắng một màu luôn, cái gì nên hồi đó mạnh biết nhiều, cái gì còn giờ yếu xìu. Không, hồi đó khỏe biết nhiêu giờ bệnh tùm lum. Cái gì hồi đó vàng bạc tiền cổ biết nhiêu, còn giờ nhìn đi nhìn lại không biết nhầm khi nhà ở hẻm. Do đó chúng ta thấy một đời ngang dọc dọc ngang, quý vị trải qua một kiếp phủ phàng, người ơi ta bà dư lệ còn rơi, quý vị trăm năm một kiếp khắp nơi đậm buồn cuộc đời, như một vở tuồng Tây phương cực lạc hết buồn hết vui. Tu tiếp nên ta nhìn ta thấu triệt đó, gọi gì ta tĩnh lặng, ta bình thường bình tĩnh ta tu, từ từ rù rù vậy đó, tu từ từ vậy đó, riết nó cũng tới. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa khai thị từng cái một để ta hiểu, ta áp dụng vào trong cuộc đời để mình hóa giải những cái thói hư tật xấu của mình, hóa giải những cái điều mà ông ta chưa đạt được ở trong pháp giới này. Như vậy hôm nay chúng ta học pha phẩm thứ sáu là phẩm thọ ký. Như vậy thọ ký là gì? Quý vị, thọ ký này là một cái từ thực ngữ của nhà Phật, có nghĩa là như là chúng ta tu tập ba, thì cái từ thọ ký này được xuất phát từ trong kinh Pháp Hoa và nhiều loại kinh khác ở dưới Đức Phật. Đức Phật thì ngài có tam minh và lục thông, trong đó ngài có túc mạng minh. Túc mạng minh có nghĩa là ngài biết được quá khứ, hiện tại và vị lai, gọi túc mạng minh. Quá khứ ngài cũng biết luôn, hiện tại ngài cũng biết luôn, vị lai ngài cũng biết luôn. Nhưng mà tại vì ngài là túc mạng minh chứ không phải là ngài là túc mạng thông. Túc mạng thông có nghĩa là biết thấu suốt trong suốt của mình đó, không có gì, và không hiểu hết bản chất của tất cả các cái đâu. Còn minh có nghĩa là biết thông và còn hiểu được bản chất của tất cả các cái nữa. Do đó mà từng tâm niệm của một chúng sanh một thì Đức Phật viên mãn, Đức Phật biết hết á. Không phải con người không đâu, chúng sanh có bốn loài lận: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài hóa sanh. Quá khứ của cái con đó Đức Phật biết đó. Ví dụ nhìn con ruồi đang bay, Đức Phật biết quá khứ đã làm gì đó, không có gì, thấy không? Rồi nhìn con thằng lằn ở trên tường, biết quá khứ là đã sanh ở đâu, sanh đâu, sanh đâu, và tương lai mấy kiếp sau sanh ở đâu, 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 học pháp gì, tu hạnh gì, như thế nào. Nhìn một chúng sanh, bất kỳ con chúng sanh nào có gì, con dòi thì cũng biết nữa. Nhìn thằng lằn, rắn mối, chó, trâu, bò, chuột, thậm chí nhìn mấy con nhỏ hơn nó cũng biết luôn nữa, không có gì. Ví dụ như mũi thì mũi đang bay đó đó, vậy thì kiếp trước làm gì mà kiếp này đọa làm mũi, không có gì. Kiếp này làm mũi rồi qua kiếp sau làm gì, có tu không? Không có gì, không tu tội còn đọa tệ hơn mũi nữa. Còn mà tu bắt đầu lên nha, mũi bắt đầu lên con bự hơn thành ruồi, ruồi lên con bự hơn thành chim, với chim lên con bự hơn thành mèo, thành chó, thành trâu, thành bò, rồi là đầu tiến quá lên, lên từ từ, không có gì, thành những con lớn hơn. Nếu mà có đi đến chùa, gặp bên chùa mà nghe kinh á, vì vậy dụ thằng lằn đi nghe kinh đó chùa, ở chùa mà nghe kinh đâu phải thằng lằn chùa là chuyện đơn giản đâu, thằng lằn chùa cũng nhiều kiếp cũng đâu có tu hành gì đó. Nên có làm thằng lằn chùa nghe kinh qua kiếp sau mới hết kiếp thằng lằn có gì, tại vì nhờ nghe kinh kệ sanh vào cõi lành, nó sanh vào cõi người, không biết thấy không, sanh vào cõi người mà ảnh người tâm súc sanh cũng u mê lắm. Nếu cầm cõi người mà có, nếu có cúng dường cái có việc giao duyên nhà Phật, có bố thí giao duyên nhà Phật, cái là tự nhiên gặp bậc thiện chí thức độ tu luôn. Còn không có không có gì, cõi người si mê, mê bài, mê bạc, mê cờ, mê số, mê này mê nọ, mê lum chừng á, mất kiếp người đỏ tiếp cái gì, bởi vì con người ta lây quay quay như vậy đó. Nên cái người mà được Đức Phật thọ ký có nghĩa là Đức Phật đã nhìn thấu cái nhân cái quả, từ đâu nhân nào đi đến cái quả, mà từ nhân đến quả phải có không gian và thời gian. Không gian là cái nơi mà chúng sanh đã sanh ra, thời gian là bắt đầu từ quá khứ, hiện tại, vị lai, trên cái chuỗi nào, cái gì, bao nhiêu năm tính theo cái trái đất này. Tại vì cái thời gian á, nó một cách tương đối, nó không phải là tính theo cái trái đất này, mà thời gian trên mặt trăng khác, thời gian trên mặt trời khác, thời gian ở trời của tứ đại thiên dương khác, trời đau lợi khác, trời dạ ma khác, trời hóa lạc khác, trời đau sức khác, vân vân, tùy vào cái cõi đó mà có thời gian khác nhau. Nhưng mà cái chúng sanh gieo một cái dầu nghiệp đó quý vị, thì nó phải có không gian và nó phải có thời gian để nghiệp nhân biến thành nghiệp quả, chứ không phải là gieo rồi cái là nghiệp nhân biến thành nghiệp quả liền theo ý của ta là không phải, mà nó đủ nhân duyên để nghiệp nhân nó biến thành nghiệp quả. Như vậy thì cái quả mà chúng ta chứng á, ví dụ như là quả Phật, quả Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, thì cái đó là cái quả chính đó. Thì cũng phải gieo nhân của Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật mà đằng này Đức Phật thọ ký thì Đức Phật chỉ thọ ký thành Phật thôi. Ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là trong tất cả các thừa nhưng không ngoài Phật thừa, có nghĩa là người ta tu cuối cùng thành Phật. Còn các cái thừa giáo pháp trên đường đó thì đó là hóa thành dụ. Phẩm thứ sau chúng ta sẽ học qua quá thành dụ là phẩm thứ 7 á. Như vậy thì các cái nó đều là ở trên đường thôi, chúng ta không tới đích cuối cùng. Đích cuối cùng là quả vị Phật. Nên Đức Phật thọ ký có nghĩa là một chúng sanh trong tương lai tu tập như thế nào đó thành Phật ở một quốc độ nào đó, ở một thời gian nào đó được Đức Phật thọ ký. Thọ ký tất nhiên là Đức Phật ấn ký cho người đó lúc đó sẽ thành Phật, thì chắc chắn lúc đó người đó lúc đó sẽ thành Phật. À, quý vị, tại vì Ngài đã có lậu tận minh, Ngài có túc mạng minh. Nào quý vị, ở đó là cái túc mạng minh đó, Ngài mới thấy được điều đó, thấy được quá khứ hiện tại vị lai luôn nên mới thọ ký. Vì gì? Chữ thọ ký có nghĩa là ký nhận, giống hệt như là ký nhận, xác nhận cho người đó tới đó sẽ thành Phật. Mà lời nói của Phật là lời nói chính xác, nào quý vị, là nói không hư dối. Cho nên ở trong kinh Dược Sư á, Ngài A Nan nói là gì? Dẫu mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi lung lay, nhưng lời nói của chư Phật nói ra không bao giờ thay đổi. Nên Đức Phật thọ ký cho là ngon lành liền nha quý vị. Ví dụ trong đạo tràng Pháp Hoa, mình mà sanh ra vào thời Đức Phật, ngồi ở đây Đức Phật thọ ký cô Diệu gì đó không, trăm năm sau, trăm kiếp sau đó được thành Phật ở quốc độ nào đó, Phật gì, tên gì, và chánh pháp trụ đợi nhiêu kiếp, tượng pháp trụ nhiêu kiếp, mạt pháp trụ nhiêu kiếp, và độ được bao nhiêu ngàn vị Bồ Tát, bao nhiêu ngàn vị thanh văn duyên giác, vân vân. Ngon lành này có gì, được Đức Phật thọ ký cái là ngon lành, biết chắc chắn là mình tu sẽ thành Phật vào đúng lúc thời điểm đó, có gì chính xác trăm trăm. Thọ ký giống như là Đức Phật đã dùng túc mạng minh, đâu có gì, Ngài thấy biết trước được nên Ngài thọ ký. Phương diện là một giáo chủ, Ngài thọ ký cho hàng đệ tử, có nghĩa là biết hàng đệ tử lúc đó sẽ sanh ở đâu, làm gì đó và thành Phật đó, nên thọ ký là thọ ký thành Phật, chứ không có thọ ký thành quá thành, mà thọ ký trên bủ sở, có nghĩa là cái đích đến cuối cùng. Và Đức Phật khuyên là chúng ta phát tâm cũng là phát tâm Bồ Đề, phát tâm cái đích đến cuối cùng là phát tâm giác ngộ. Tại vì Phật là giác giả, tức là một bậc giác ngộ. Nên ở kinh Sám Hối á, cái phần đầu á, người ta mới thấy là Đức Phật dạy rằng bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại trí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm. Có nghĩa là mình quy y trở về nương tựa tôn kính làm theo tối thượng thừa là quy Phật á, phát Bồ Đề tâm là phát tâm giác ngộ. Phát tâm giác ngộ quy y Phật là trở về nương tựa và làm Phật trong tương lai. Nên trong kinh Pháp Hoa nói là chỉ có một Phật thừa mà thôi. Như vậy thọ ký có nghĩa là lời của chư Phật không có gì ký nhận cho một người tu tập đến lúc nào đó thành Phật, vào thời điểm nào đó, không gian nào đó, và thành Phật như thế nào, độ bao nhiêu chúng sanh, thì điều đó là Đức Phật biết trước, và Đức Phật là thọ ký cho để cho chúng ta an lòng an tâm mà chúng ta tu tập. Như vậy thì đối với cuộc đời thì người ta gọi là tiên tri. Tiên tri tức là biết trước, tiên là trước, tri là biết. Tiên tri có nghĩa là biết trước. Thì cái thọ ký này thì Đức Phật cũng giống như là tiên tri vậy đó, nhưng mà nó lớn hơn tiên tri một điều. Tiên tri có nghĩa là biết trước, nhưng mà ai biết trước? Con người biết trước. Nhưng mà con người biết trước thì có đúng có sai, hoặc là sai nhiều đúng ít, đúng nhiều sai ít. Ví dụ như người ta vừa rồi ngày 21, 22, 23 tháng 3 con người tiên tri đó quý vị, là sập trời sập đất nổ rầm rầm gì, cuối cùng có thấy nổ hay sập gì đâu. Thấy không? Như vậy có đúng có sai, chứ không phải là cái nào cũng đúng chứ. Nhưng mà đối với Đức Phật đó quý vị, Ngài tiên tri nào? Tại tiên tri cái tri này, hồi nãy cái đoán của thế gian á là tri của thế gian, tất nhiên là tưởng tri của một cái chúng sanh bình thường, còn này đó là tri kiến Phật. Có nghĩa là cái thấy, cái biết của Đức Phật nó khác với cái tri, cái kiến của chúng sanh. Cái tri kiến của chúng sanh có đúng có sai, có mê lầm trong đó, còn tri kiến Phật không có mê lầm. Thì này là tiên tri, Đức Phật tiên tri tức là Đức Phật biết trước, nhưng mà tri này là tri kiến Phật chứ không phải tri kiến chúng sanh, nên chắc chắn 100% nó phải xảy ra vậy á quý vị. Khỏi cần nghĩ, khỏi cần nói, khỏi cần bàn, khỏi cần nghi, chứ Đức Phật nói sao là y chát vậy rồi. Không, tại vì Ngài biết được quá khứ hiện tại vị lai. Nhưng mà đối với con người ta tri biết là người ta dựng lên cơ sở nào đó thôi, chứ đâu phải là người ta chứng đắc ta biết, đâu phải là người ta có túc mạng người ta biết đâu. Mà người ta do người ta giỏi một cái môn nào đó, ví dụ như ông Trạng Trình Nguyễn Minh Khiêm đi, ông giỏi môn Thái Ất Thần Kinh, ông có thể tiên tri được nhiều điều không quý vị? Và chúng ta không thể nào đoán như vậy được. Ví dụ như ông Khổng Minh Gia Cát Lượng đi, ông tiên tri được nhiều điều không quý vị, mà có nhiều điều rất là chính xác, nhưng mà không phải chính xác chầm chầm, không phải tuyệt đối, tại vì ngài chưa chứng đắc được tuyệt đối. Còn Đức Phật á, ngài chứng đắc được tuyệt đối rồi, nên ngài tiên tri cái nào á là chắc chắn 100% cái đó, không quý vị. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là trong kinh Pháp Hoa là hệ thống kinh điển Đại Thừa, nên kinh điển này lấy sự mà diễn lý á, tất nhiên là trên cái sự vật hiện tượng mà diễn ra cái lý diệu thâm ở phía bên trong, ẩn tàng ở bên trong từng phẩm kinh một đó, có gì? Tức là một bài kinh là một bài học đó. Kinh là gì? Kinh là lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy cho chúng ta tri kiến Phật, có nghĩa là chúng ta hiểu đạo để áp dụng vào trong đời sống tu hành, để vượt qua những kiết sử và triền cái, có nghĩa là vượt qua tâm phàm trở thành tâm Phật đó. Có nghĩa là những bài kinh của Đức Phật đều là những cái bài học để chúng ta áp dụng đó vào trong cuộc đời mà tu tập, chứ không phải bài kinh của Đức Phật kể chuyện khơi khơi cho vui, không có chuyện đó đâu. Không có gì, bài kinh nào cũng khai thị, khai tâm mở trí của chúng sanh cả, chứ không phải là phẩm nào cũng vậy, có một cái khai tâm mở trí riêng của cái phẩm đó, tại vì chúng sanh đa bệnh mà. Do đó chúng ta bữa nay là học phẩm thứ 6, gọi là phẩm thọ ký. Thì là sau đó Đức Phật mới thọ ký cho hàng đệ tử của Phật. Tất nhiên là hàng đệ tử này là hàng thẳng thánh đệ tử, có nghĩa là đầu tiên Đức Phật là thọ ký cho hàng thánh đệ tử, rồi dài đi ra xuống cho tới những cư sĩ. Cái gì? Như vậy thì cái người đầu tiên mà Đức Phật thọ ký đó là ngài Mahakassapa, có nghĩa là mài ngài Mahakajip. Mà quý vị biết đó, là hàng đệ tử của nhà Phật thì đông vô số, và vô số những vị đắc quả A La Hán, trong đó có 10 vị là đệ tử gọi là đại đệ tử, là đệ tử lớn của nhà Phật, là trưởng tử của Như Lai, đó là 10 vị. Ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài U Ba Ly, ngài Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, rồi A Na Lực, Phú Lâu Na, A Nan, La Hầu La, tất nhiên là 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, thể hiện 10 công hạnh tu tập khác nhau. Như vậy thì Đức Phật thọ ký cũng thọ ký bắt đầu từ 10 vị đại đệ tử này, Đức Phật thọ ký dài xuống đó quý vị, và theo thứ tự chừng mực, và quý vị là Đức Phật thọ ký cho những cái vị vị theo thứ tự từ trên xuống. Từ trên là gì? Là từ theo thành Phật gần hay là xa á quý vị. Như vậy thì đầu tiên là Đức Phật thọ ký cho ông Mahakajip đó quý vị. Và quý vị để ý trong những từng lời của Đức Phật nói trong kinh, Đức Phật thọ ký cho ai thành Phật thì phải có nguyên nhân nào để thành Phật, nên chúng ta hãy tìm cái nguyên nhân đó mà chúng ta tu theo là chúng ta thành Phật chắc chắn luôn. Tại vì cái vị đó, nguyên nhân đó mới được thành Phật kia. Như vậy thì chúng ta tu theo cái nhân đó, đó là bài học đó, chúng ta để ý trong đó, đầu ta rù, ta tu theo cái hạnh đó. Đó quý vị, tại sao lại thọ ký cho ngài Ca Diếp trước tiên đó quý vị? Ngài Ca Diếp đó là trước tiên, và Đức Phật cũng trao y bát cho ngài Ca Diếp đầu tiên luôn nữa. Và Đức Phật lại thọ ký cho ngài Ca Diếp cũng là người đầu tiên luôn, không quý vị mới để ý chỗ này. Như vậy thì ngài Ca Diếp á, trong 10 vị đại đệ tử là ngài tu theo hạnh gì, không quý vị, mà đắc quả trước người ta hết vậy? Tu theo hạnh đầu đà, không quý vị. Hạnh đầu đà là gì? Hạnh đầu đà là hạnh khổ hạnh nhất, hạnh chịu đựng nhất, không quý vị, là hạnh nhẫn nhục nhất, nói chung là cái gì cũng số 1 đó. Nên á, ngài Ca Diếp đó quý vị là ngài là khổ hạnh bậc nhất, tối ngày ở rừng không à, không có tiếp xúc với người ngoài quý vị, ăn ngày chỉ một bữa và hạn chế tối đa tối thiểu cái nhu cầu của cái xác thân mình, tối ngày tham thiền nhập định tùy duyên mà quá độ chúng sanh. Nên ngài tu thành đầu đà, hạnh đầu đà không khó ai mà tu theo nổi lắm quý vị. Ví dụ ngài Hiếp Tôn Giả, ngài nguyện là 3 năm không dính chiếu, có nghĩa 3 năm không nằm tu, ngồi giữa lưng nó chứ không nằm. À quý vị, cỡ đó mình một ngày một là chạy tét, đâu có gì thử cho ngày không nằm thức, ngày đêm 24 tiếng đồng hồ thôi, nghĩa Tôn Giả 3 năm đâu có gì, thấy không? Hạnh đầu đà chưa, ví dụ như vậy đó. Rồi là Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi 9 năm diện bích đó, đâu có gì. Rồi là Thái Tử Thật Xa Ta 6 năm ngồi rừng con mình á, rồi 6 năm ngồi đó ăn ít ít lần lần ăn tới còn hột mè một mà, không có gì, thấy không? Như vậy về ăn, về mặc, về ở của các ngài là thấy không có gì, chứ không có gì, cực kỳ đơn giản, để không có tài sản, không có vàng bạc, không có danh vọng, có quyền lực, có quyền chức gì chứ. Hạnh đầu đà là hạnh buông xả, buông bỏ tất cả, không còn gì chứ. Đó gọi hạnh đầu đà. Buông bỏ tướng, buông bỏ tâm luôn. Buông bỏ tướng là gì? Xung quanh cái sở hữu mình có ngã và cái bản ngã. À, ngã và cái sở ngã. Ngã là ta, là tôi đó. Cái sở ngã là cái của ta, của tôi. Mà chính cái của ta, của tôi làm cho cái tôi này nó bận lòng. Nên người nào muốn siêu xuất tam giới á, thì phải vượt qua cái sở ngã này. Nên á, nói là cái người ở tại gia thì không tu đắc quả A-la-hán được là chỗ đó đó quý vị. Bị còn kiết sử của cái gia đình, có nghĩa là bị còn bị ràng buộc bởi gia đình, bị còn cột chặt bởi tình yêu, cột chặt bởi danh vọng, cột chặt bởi các thứ xung quanh, không đắc quả A-la-hán được mà đắc tam quả trở lại thôi. Nên nó phải có lý do. Nên tu hạnh đầu đà là hạnh bỏ hết tất cả sở ngã, có nghĩa là cái của ta. Cái gì của bỏ hết chữ của mà trước. Nó gọi là sở hữu đó. Ai học anh văn biết sở hữu cách đó. À, ai à, mai à, du à, do à, hi à, hít à, à, si hơ rồi đó. À, quý vị, cái đó là của là cái sở hữu. Cái nhà của tôi không, coi mấy cái cô hồn khóc. Nó quý vị ngồi khóc đó. Tội nghiệp lắm, đi dỗ mấy cái nhà hoàng, mấy đám ma, rồi à, mấy chỗ lò thiêu đó, cô hồn ngồi chổi tay cạnh hàm cái này nó khóc. Trời ơi, nhà của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, xe của tôi, vàng của tôi, đất của tôi, ruộng vườn của tôi. Bắt đầu khóc, mất chứ không khóc. Vừa chết rồi con lột sạch nhách chứ, quý vị mới là làm cái chiếc lắc. Ở bên Ý đặt về quý vị, đeo ba bữa giận con lên máu chết rồi. Bắt đầu dâu lấy nó đeo lo le le nè. Trời ơi, chiếc lắc của tôi nó lấy rồi. Không ngồi khóc, đó của rồi đó. Chính cái của đó mà mình bận lòng, đau khổ chính cái của đó. Không có gì. Nên khi mà người ta tu trên thế gian này, người ta bỏ của, bỏ, bị cắt hết, cắt cái của, cái gì có của là cắt đó. Không có gì, của càng nhiều thì càng bận tâm lo lắng chừng đấy. Không có gì. Nên đó tu giải thoát, đó mới giải thoát được. Nên á, là nếu người nào mà cắt bỏ luôn ở ngoài tướng, mà cắt bỏ luôn trong tâm, thì người này là số 1, hạnh đầu đà. Còn người nào á quý vị, người ta không bỏ được ở ngoài tướng, ta bỏ trong tâm, tu lần lần. À, quý vị, từ từ theo hạnh Bồ Tát tu lên. Còn cắt bỏ tướng, bỏ tâm luôn thôi là số 1 rồi. Đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên Thế Tử Siddhartha, bỏ một cái rụp một cái. À, quý vị, ở ngoài không còn chữ của gì, dân chích tích áo lông bào thay vào áo bả quần nâu, quyết ra đi tầm chân lý đạo màu để đưa nhân loại bước qua cầu sanh tử. À, quý vị. Như vậy thì là ngài bỏ luôn, còn cái chiếc áo thôi cũng đổi với cái ngài, cái ông mà thợ săn luôn, trên người không còn gì chứ, tóc cắt luôn, bỏ luôn, bỏ áo luôn, còn gì đâu, trên người thái tử còn gì là thái tử nữa không, không có gì hết. Là bây giờ về tài sản vật chất thua anh nông dân, còn cái trâu, con trâu, còn cái ruộng, còn ở nương, còn thái tử là không. Hết vợ, hết con, hết nhà, hết cửa, hết danh vọng, tiền tài, vật chất, của cải, vật chất, cái chữ gì của đó, cắt rụp cái một, à, bây giờ bỏ luôn đó. Người nào bỏ càng nhiều thì cái đó là hạnh đầu đà, nên ngài ca diếp nó gì, bỏ hết, à, tứ đại giai không luôn, không có gì chứ, và trong tâm của ngài cũng tha luôn tất cả, không chấp một cái gì cả. Lúc trước giận người này, lúc trước giận người kia, giờ bỏ luôn, tha luôn. Bỏ ở ngoài, bỏ trong tâm, bỏ luôn, hạnh đầu đà mà. Cái gì? Do đó mà trước hết đó là một cái nhân vật, tức là một người nha, được thọ ký đó, là người này tu hạnh đầu đà, có nghĩa là bỏ hết tất cả các cái, không có gì, quyết chí tu hành để đắc quả Phật. Nói cái gì đó là ngài Ca Diếp được thọ ký đầu tiên. Và ngài Ca Diếp đó, tu cái hạnh gì ở trong tương lai, trong cái hiện tại đó, thì ngài tu hạnh đầu đà. Nhưng mà trong tương lai ngài tu hạnh gì mà để trở được làm Phật, có cái gì? Tại vì đắc quả A-la-hán chưa thành Phật nha. Không có gì, đắc quả A-la-hán chưa thành Phật. Không có gì, A-la-hán, Thanh Văn, rồi tới Duyên Giác, rồi Bồ Tát, rồi Phật. Không có gì, từng cái chức là cái chứng của cái tâm mình. Đắc quả A-la-hán chưa thành Phật, chưa hoàn toàn, chưa có viên mãn. Tự giác thôi, rồi phát tâm Bồ Tát, mới giác tha tới giác hạnh viên mãn mới thành Phật. Không có gì, nên đắc quả A-la-hán rồi mà làm sao đắc quả A-la-hán? Tu hạnh đầu đà, đắc được quả A-la-hán. Vì vậy cái thứ nhất á, là cái vị mà cũng đắc được thế gian á là tu hạnh đầu đà như là ngài Maha Ca Diếp. Và trong tương lai ngài Maha Ca Diếp tu cái hạnh gì mà được Đức Phật thọ ký thành Phật, thì trong kinh nói á, là ngài phụng thờ, cúng dường, cung kính tôn trọng, ngợi khen đó, mười phương chư Phật. Thứ nhất là thờ Phật nha, thứ hai là cúng dường Phật nha, thứ ba là cung kính Phật, thứ tư là tôn trọng nha, thứ năm là ngợi khen. Có năm cái hạnh mà Ngài Ca Diếp tu trong tương lai mà được thành Phật đó quý vị, cung kính nha quý vị. Nên như vậy là phụng thờ, phụng thờ, thờ gì đó quý vị, thờ chúng ta thờ Phật là tôn thờ, đưa lên nó quy ngưỡng kính ngưỡng về Ngài, tôn thờ. Mà hình tướng bên ngoài là lập bàn thờ, thờ Phật luôn luôn, lúc nào cũng đặt Đức Phật trên này chứ nè. Nào có gì, người thờ Phật luôn luôn lúc nào cũng đặt Đức Phật ở trên để mà chúng ta tôn kính. Đi đâu á là chúng ta cũng có hiện diện của Phật ở đó, chứ không có gì tôn kính Phật, lúc nào cũng nhớ Phật, tôn kính Phật mà, nên mình niệm Phật làm hình thức tôn kính Phật đấy. Nào có gì đi đâu cũng niệm tới Phật nha quý vị, và mình nghe tới danh Phật là mình muốn quỳ mình lại là tôn kính đó. À, tôn kính Phật. Vậy thì đầu tiên là phụng thờ Phật. À, cái thứ hai nó là cúng dường nha cho Phật. À, có gì? Cúng dường Phật, Đức Phật còn tại thế thì chúng ta cúng dường bữa cơm, cúng dường y phục. Nhưng mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì chúng ta cúng dường tượng Phật nè. À, có gì? Phật bảo, đắp y Phật nè, trang hoàng điện Phật nè, cúng đèn Phật nè, dâng đăng Phật nè, cúng trái cây nè, à, cúng hoa nè, có gì đó gọi là cúng Phật á. À, có gì? Cúng dường Phật. Còn mình thờ Phật là lập bàn thờ, thờ Phật ở đó, rồi thờ Phật ở trong tâm mình luôn tôn kính. À, Đức Phật mình phụng thờ Ngài. À, có gì không thờ ái chứ nghe. Còn cái hình thức thờ bên ngoài thì có thờ Phật, còn ở trong tâm chỉ có Đức Phật thôi à, không ai. Trong lòng của mình á, thờ á là bậc cao quý nhất trong lòng mình là Phật. Đó là thờ, bàn thờ Phật ở trong tâm đó. Bàn thờ ở bên ngoài là Phật cao nhất. Còn các cái vị khác, ví dụ bà độ mạng gì mình thờ, ví dụ thấp hơn. Nó có gì, các chư thần, chư thánh thấp hơn, Phật cao nhất. Nếu về ngoài tướng, thờ Phật cao nhất, trang nghiêm nhất. Ở tâm, đâu có gì, làm tôn kính một mình Phật thôi. Đâu có gì, mười phương chư Phật. Động lòng mình đó là tôn kính, là gọi là phụng thờ á. Cái đó là phụng thờ Phật. Cái thứ hai nữa là cúng dường. Đâu có gì, nên là đâu có cúng dường là tượng Phật nè, đắp y Phật nè, trang hoàng điện Phật nè, dâng đăng cho Phật nè, cúng hoa nè, cúng bông nè, cúng trái cây nè, vân vân, đèn chớp rồi nè, đó lên cúng luôn, thờ là cúng Phật mà không có gì. Mà ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác á có gì, rồi tới kinh Phước Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn nhất, trong đó có cúng Phật là đầu tiên. Phước báo lớn nhất trong tất cả các phước báo. À, quý vị nên cúng dường tượng Phật nè, đắp y Phật nè, trang hoàng điện Phật nè, dân hoa cúng Phật rồi đó quý vị, làm sạch sẽ trang nghiêm á, đó thể hiện lòng tôn kính mình đó quý vị, là nhân làm Phật đó, cái đó gọi là gieo duyên nhà Phật, để được cái nhân làm Phật, cúng dường Phật đó quý vị. Cúng dường á mình thờ, rồi mình cúng dường, rồi phải cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Ba hạnh sao? Cung kính là gì? Cung kính là bên ngoài á, cái nghi lễ á, phía bên ngoài gặp Phật, cung kính là mình á, là khép nép mình lại Phật. Lại Phật xong rồi phải bước lui ba bước quay ra, chứ không phải lại hoặc rồi quay lưng cái rồi dèo liền. Đó gọi là quay lưng với Phật. Đó thể hiện không tôn kính. Nên ta lui 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 lui, ta mới quay ngược rồi ra. À, vậy đó là thể hiện sự tôn kính nha. Lên tới bàn Phật, gặp Đức Phật, người ta đọc câu tỳ ni nhật dụng liền: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Án mâu ni, mâu ni tam, mâu ni tam, mâu ni ta bà ha. À, vì trong tỳ ni nhật dụng lên tới bàn thờ Phật, gặp Phật cái là người ta đọc câu đó liền. Kiến Phật là nhìn Phật, tướng hảo là tướng đẹp, tướng sáng ngời, tướng quang minh. Đương nguyện chúng sanh là ta nhớ cho chúng sanh thành tựu Phật thân, là ai cũng được thân như thân Phật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chứng vô tướng pháp, chứng vô tướng pháp là chứng bát nhã. À, có gì, tính tánh không của dạng pháp, trí tuệ của bát nhã. Án mâu ni ta bà ha làm câu chú. À, có gì để người ta đọc để khẳng định cái sự tôn kính mình đối với Đức Phật. Như vậy thì khi mà kính Phật á, mình thể hiện ra phía bên ngoài á, có gì nên thờ phượng, phải thờ tô trang nghiêm và lau chùi sạch sẽ. À, cúng bái đâu đó chỉnh tề đàng hoàng, đi đến chùa, đi đến ngang tượng Phật phải lột nón xuống rồi xá chào và thưa thầy con đội nón bảo hiểm chạy ngang sao quý vị, thì thôi bắt đắc dĩ cũng khom lưng quý vị cũng chào luôn, chứ đáng lẽ phải lột nón đó, nhưng mà lột xuống cái 150.000 thôi nên ta đi ngang ta khom xuống, đó là thuộc về luật cày. Chừng nào ta vô tới cổng chùa thì ta lột xuống, còn đi ngoài đường thì đi ngang cúi đầu, thấy chùa nơi thờ Phật hình tượng Phật cúi đầu thể hiện sự tôn kính đó quý vị, chứ không phải thấy chùa ngước ngước cái mặt lên. Đâu người thấy Quan Âm lộ thiên nào ngoài trước mình đi ngang mình cúi đầu xuống cái là trong lòng của mình là đảnh lễ ngài, nhưng tại mình đang chạy xe thôi, nhưng trong lòng mình cúi xuống là đảnh lễ ngài, thể hiện sự tôn kính. Đâu có gì cung kính là phía bên ngoài tướng của mình cung kính khép nép như thế nào đó. À, quý vị lên tới bàn thờ Phật ở đây thay đồ trên này cung kính không? Mà người ta thay đó quý vị. Đồ nè, mình mặc vô mặc ra não chàng nè, thấy sạc 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 trên bàn thờ Phật, quý vị không có tôn kính nha. Né qua bên dùm cái coi chừng bị mắc tội đó. À, quý vị, sáng sớm hồi đó ở trong Hưng Phước, ở trong quận 3, quý vị sáng sớm thấy cái cô đó lên trên chánh điện cái quạt cặp bên đó quý vị. Dở áo lên đây nè, quạt, biết sao không? Đi mồ hôi á. Đi mồ hôi á, nhễ nhại chừng á, không thấy ông thầy nào đó chừng, có gì dở nguyên cái áo lên đây, có gì chống lỏng, rồi quạt, trời trời lên chánh điện, quạt cho kỳ vậy, giờ bên đây mà thấu qua bên kia kiểu này, nó chết luôn, không có gì, là nực quá thầy ơi, lên á, với thầy là buổi sáng là nực quá thầy ơi, là nực nực chứ làm sao mà chống lỏng vậy, rồi sao được. Đâu có gì, lên tới bàn thờ Phật người ta cũng phải mặc áo, người ta phải che, phải đậy kỹ lưỡng. Đâu có gì mà áo chàng, không có áo chàng phải áo tay dài. Đâu có gì cũng không được hở cổ nữa, đâu đó mình che đậy kỹ lưỡng nha, để thể hiện sự tôn kính hoặc phía ngoài gọi là cung kính á. Chứ đâu ngoặc miên mua đồ tắm đi vô sao cung kính được. Hoặc là đồ mà là nó mỏng lét sao tôn kính được. Hoặc là đồ là nó chống trước dột sao sao tôn kính được. Đâu có gì, gì đâu mà cái quần jean đâu mà cái trăm lỗ vậy, rồi lên lại Phật sao coi được, không có gì, thấy không, nhìn vô cái không được rồi. Bữa đó có cô Phật tử ở nước ngoài về đi vô chùa, bị mấy cô công quả nạp một trận luôn, không có gì, mặc áo hở cổ ngoài trước hở xuống đây ngoài sau nguyên cái lưng không có lưng luôn, rồi mặc áo đâu không có lưng lạnh chết luôn à, vì sáng sớm mà mưa phùn kiểu này vô cảm chết rồi con. Không có gì, trời vô chùa đâu mặc áo không thấy cái lưng, quý vị thấy cái áo đó chưa, áo từ trên chẻ xuống cái một á là tới tới thắt lưng luôn, không thấy cái lưng mình là cái áo ở đâu chứ, quý vị, bởi vì tội nghiệp nó không có giải cắt, nó cắt có hai mảnh nó ghép lại cái một, quý vị nó chống hào khóc mà đi vô lại Phật rồi rồi không gì, không thể hiện sự tôn kính đó đó. Do đó người ta lại Phật người ta phải khác cái áo chàng, không có áo chàng thì nếu lỡ mặc đồ đó cũng phải mặc cái áo ngoài vô. Ví dụ như áo ngoài áo tay dài bình thường thôi, hoặc là áo lạnh gì đó mình mặc vô mình lễ cũng được, không sao có gì, phương tiện thôi. Nhưng mà để đó giờ thì vô lại bị tội thêm đó, có gì không có tôn kính, không có cung kính, không có... Như vậy là cung kính là chỗ đó. Còn tôn trọng là gì? Tôn trọng là trong lòng mình. Tôn trọng không ai thấy đâu. Mình gặp người đó mình rất trọng người đó nhưng mà không ai biết, có gì. Trong lòng mình nó tôn trọng. Này mỗi người mỗi biết à, tôi rất là trọng anh. Nhưng mà tôn trọng đó nó thể hiện qua cung kính phía bên ngoài. Cái đó là con nhà Phật á, có sao thể hiện ra như vậy. Nhưng mà con nhà ma thì không phải nghe. Bên ngoài á, bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, nhưng mà ở bên trong đang tìm cách cướp ngôi á. Nào cái gì đó là khác nha. Bên ngoài thì cung kính, nhưng bên trong nó đâu có tôn trọng đâu. Nào quý vị thấy không? Tay mang túi bạc kè kè, nó bậy nó bạ, nó nghe rần rần, nó chạy theo rần rần, như trong lòng có nói gì quý vị. Trong lòng nó này giàu mà ngu. Quý vị thấy không? Ví dụ gì đó là người ta chê, ví dụ mình là học mà dốt không học hành, chứ mình giàu có mình tính đâu người ta là nể nang mình ai nhà đâu á, là người ta nể bên ngoài thôi, ngoài phục lực thôi, chân tâm chớ phục. Như vậy thì tôn trọng là từ ở trong lòng của mình, tôn trọng ở ngoài cung kính luôn, đó gọi là lễ Phật. Lễ kính là cung kính và tôn trọng. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai á, cung kính và tôn trọng, hai hạnh này quý vị là gieo duyên lành với Phật pháp lớn lắm. Nên lên tới bàn thờ Phật, mình lại xuống thấy nước ngoài không có nhiều người, ta lại ta nằm dài xuống luôn, có thấy không? Có thấy lại nhủi cái nằm dài xuống luôn, nó thể hiện sự cung kính ở phía bên ngoài và trong tâm tôn trọng. Thì ai có cung kính và tôn trọng này lên lễ Phật có gì tội diệt, diệt gọi là diệt ào 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 luôn á, nước lệ lại sám hối á. Ở bên ngoài mình cung kính, đứng lên lại xuống đàng hoàng, bên trong lòng mình tôn trọng Phật tha thiết. Có gì? Và bắt đầu miệng mình tán dương Đức Phật, có nghĩa là khen ngợi nè. Khen ngợi tất nhiên là tán dương. Tán dương thì trong kinh gọi là bài tán Phật. Tán không có ghê, có nghĩa là tán thán á. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, đó là bài tán Phật đó. Pháp vương là một cái vua pháp, vô thượng tôn là tôn quý nhất. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vô luân thất là không ai có thể sánh bằng được. Thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời và người. Tứ sanh chi từ phụ á, quý vị là cha chung của bốn loài, là mình ca ngợi Đức Phật á. Và bây giờ mình tu tịnh độ, mình ca ngợi Đức Phật A Di Đà. A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, cả một trừng thanh tứ đại hải quang trung, quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh cụ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Đó là cái bài tán Phật đó quý vị. Tán Phật A-di-đà, A-di-đà Phật thân kim sắc là Đức Phật A-di-đà thân là sắc vàng rồng đó quý vị. Tướng hảo quang minh là biết là tướng tốt đẹp lạ kỳ vậy. Vô đẳng luôn, không phải ai có thể sánh bằng luôn, vô đẳng luôn. Nên là mình ca ngợi Đức Phật hào quang phóng chiếu diệu, tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp phóng tất cả, hào quang quá muôn ngàn ức Phật và Bồ Tát để đi đến các nơi, mình ca ngợi Đức Phật, vậy gọi là tán Phật đó. Như vậy thì có 5 cái hạnh của một cái người tu ở trong tương lai mà gieo duyên lành với Đức Phật mà được thành Phật. Cái thứ nhất là phụng thờ Đức Phật, cái thứ hai là cúng dường Phật, thứ ba là tôn kính Phật, thứ năm là tôn trọng Phật, thứ năm là ngợi khen, thứ tư là tôn trọng. Như vậy thì ngài Ma Ha Ca Diếp đã tu theo hạnh này, quý vị, là phụng thờ, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Đó là đối với bản thân của ngài ở trong tương lai. Và ngài tu theo hạnh gì ở trong tương lai? Bây giờ là tu hạnh Đầu Đà. Nhưng mà trong tương lai ngài tu theo hạnh gì? Đó có gì trong tương lai là nói kinh vô lượng đại pháp cho pháp giới chúng sanh nghe, có nghĩa là bố thí pháp. Ngài Ca Diếp á, vô lượng đại pháp, vô lượng tức là không giới hạn. Nghe không có gì? Đại pháp tức là pháp lớn. Pháp lớn là những pháp đại thừa. Nghe không có gì? Chở che nhiều người, cứu độ nhiều chúng sanh. Như vậy thì ngài Ca Diếp trong tương lai bản thân của ngài á là cúng dường thờ Phật, cúng dường Phật, tôn kính Phật, tôn trọng Phật, ngợi khen Phật, và đồng thời đối với chúng sanh là ngài đi rải ban pháp bảo kinh điển đại thừa cho pháp giới chúng sanh để độ vô lượng chúng sanh, thì ngài sẽ thành Phật. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình biết cái này là biết rồi nha. Đầu mình về mình làm theo quý vị, về mình thờ Phật, phải không? Rồi về mình cúng dường Phật, có ai đắp tượng đắp y đó hùng vô quý vị, rồi bắt đầu cung kính lên lại. Đó, quý vị, ở trong lòng tôn trọng và thường hay tán thán chư Phật, pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, mình đi đây mình khen Phật, đi kia mình khen Phật. Đó, quý vị, đó là tán. Rồi đó là ta bố thí pháp. Thầy con đâu biết thuyết pháp đó. Bố thí pháp đâu cần phải thuyết pháp mới gọi là bố thí pháp. Bố thí pháp nè, biết đó, sáng ra đó, bố thí pháp. Đó, quý vị thấy không? Coi trước, coi cái nào phù hợp ở đâu. Đó, quý vị làm phước báo vô lượng vô biên. Nghe không có gì? Băng đĩa kinh sách máy niệm Phật rồi nè. Máy này máy MP3, mắc không máy niệm Phật. Mua cái máy này là mua được chục cái máy niệm Phật. Như vậy thì mà cái này thì chứa nhiều bài kinh, còn máy niệm Phật không. Còn này ví dụ như là mình mua cái đĩa đi, 4GB, 6GB, copy vô một cái nghe cả tháng trời nghe không hết. Ông đó đủ cái dân muốn bắt cái gì bắt à. Nghe không, cái gì như vậy thì là có năm cái hạnh này là phụng thờ Phật, cúng dường Phật, cung kính Phật, tôn trọng Phật, ngợi khen Phật. Đó là đối với bản thân mình tu. Rồi bên ngoài á là ông ta hãy đi bố thí pháp, có nghĩa là đem giáo pháp nhà Phật đến cho tất cả chúng sanh, và đem đại pháp quý vị, có nghĩa là đem pháp bảo đại thừa đến chúng sanh tu tập để chúng sanh tu thành Phật, có gì. Nên trong kiếp này ngài Ca Diếp là tu hạnh Đầu Đà, ngài đắc quả là Hán giải thoát. Vì muốn giải thoát kiếp này thì có hạnh Đầu Đà, nghĩa là hạnh cắt bỏ, có gì, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta, chặt bớt tất cả những cái gì mà râu ria trong cuộc sống này, chúng ta bỏ những cái kiết sử hết, có gì. Nên vượt qua năm hạ phần kiết sử, do chúng ta cắt bỏ, do chúng ta xả bỏ, do chúng ta hạn chế dục vọng tham muốn xuống tu hạnh Đầu Đà mà. Đó, quý vị. Nên ông còn sở hữu gì cái gì của bỏ hết, ở trong tâm cũng bỏ, ngoài cũng bỏ luôn á quý vị. Tất cả các cái đều bỏ hết, cắt hết. Đó, quý vị, là cắt dây tha mái, cắt tất cả các cái hết, thì ngài tu hạnh Đầu Đà trong kiếp này. Nên vì cái lý do đó mà được Đức Phật thọ ký đầu tiên, và trong tương lai ngài tu theo năm cái hạnh của bản thân và một cái hạnh phía bên ngoài để bố thí pháp truyền pháp nữa là 6. Ngài đắc quả Phật ở trong tương lai ở đâu đó. Quý vị tên là gì đó, ví dụ như ngài Ca Diếp thì được là tên Phật là Quang Minh Như Lai. Như Lai tức là Phật đó, quang minh, quang là ánh sáng, minh cũng là sáng luôn, là Đức Phật nó có gì ban nhiều ánh sáng nha cho pháp giới chúng sanh. Đó là ngài Maha Kassapa, là ngài Maha Ca Diếp. Và người thứ hai mà Đức Phật đó là thọ ký, anh hiểu quý vị. Thì đó là ngày tu bồ đề, quý vị. Ngày tu bồ đề á là được thọ ký. Vậy tu bồ đề là 110 đại đệ tử của Phật, mà một đại đệ tử của Phật á thì có một cái công hạnh tu tập. Vậy trong kiếp này ngài tu hạnh gì mà ngài được đắc quả gì ngay quý vị? Tu bồ đề là giải không số 1. Nên quý vị á coi trong cái kinh Bát Nhã đó, tu bồ đề, tu bồ đề, tu bồ đề, tu bồ đề, nhắc đến ngày tu bồ đề không à, là kinh Bát Nhã nói là giải không mà, trong đại kinh Bát Nhã nói về tu bồ đề. Như vậy thì ngày tu bồ đề thì cũng ai tu thành Phật cũng phải trải qua năm cái quá trình cung kính Đức Phật, là thờ Phật, cúng dường Phật, cung kính Phật, tôn trọng Phật và ngợi khen Phật. Thì vị nào được thọ ký cũng đều lập lại năm cái điều này. Như vậy năm điều này là gieo duyên lành với nhà Phật sẽ được thành Phật đó. Nên gặp Phật đâu mình cung kính lại tới tấp đó, quý vị, đi ngang là lột nón xuống lại, rồi gặp đâu cúng dường đó, quý vị, gặp đâu ca ngợi đó, trong lòng tôn kính Phật tha thiết, luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật, luôn luôn nào cũng niệm Phật, tương lai sẽ thành Phật. Nên kinh Pháp Hoa nói là bất kỳ cái vị nào chỉ cần niệm Nam Mô Phật thôi, tương lai sẽ thành Phật. Quý vị thấy không? Nó phải có lý do, là phải gieo duyên lành Phật Pháp trong lòng, tôn kính niệm Phật, là nghĩ tưởng đến Phật, tôn kính Phật tha thiết, thì dính kinh Pháp Hoa thọ ký nè. Thọ ký trọng là người nào tôn kính Phật tha thiết, cúng dường Phật tha thiết, là cung kính, là tôn trọng, là ngợi khen, là tương lai thành Phật. Quý vị coi sự tôn kính mình tới cỡ nào và cái công hạnh tu hành mình gì. Thì ngài Ca Diếp là công hạnh tu hành là nói kinh vô lượng đại pháp. Quý vị. Nhưng mà đến ngày tu bồ đề thì hiện tại ngài là giải không số 1. Giải không có nghĩa là gì? Quý vị, ngài tu bồ đề á có nghĩa là ngài nhìn được thực tướng của vạn pháp, tướng không của vạn pháp, nên ngài lý, ngài giảng giải. Có một câu chuyện là khi mà Đức Phật đi đến tịnh xá thì ai cũng ra đón tiếp ngài chứ á. Quý vị, chỉ có ngài á là tu bồ đề, ngài không ra đón tiếp. Nên á là ngài ngồi tham thiền nhập định. Ngài ngồi tham thiền nhập định thì được các vị khác ra bạch với Đức Phật là tại sao cái vị này lại không ra đón tiếp vậy. Thì Đức Phật nói là trong cái buổi đón tiếp bữa nay thà Như Lai đã hoan hỷ nhất trong trường hợp này. Có nghĩa là ngài đang áp dụng cái lời của nhà Phật để mà ngài đón tiếp Đức Phật, có nghĩa là cái cách của ngài vậy đó. Nên ngài là giải không tất cả các cái ở trên thế gian này, cái vị tánh đó là tánh không của vạn pháp. Nên tất cả các gì có hình tướng phía bên ngoài đó là chúng ta tạm thôi, cái gì có hình tướng phía bên ngoài đó là những cái ta mượn đỡ thôi, chứ nó không phải là thật của nó. Nó có gì, nên á trong kinh Kim Cang Bát Nhã quý vị đọc á, bộ đó là bộ 600 quyển, sau này á ta ghi lại thành 6 quyển là bộ Đại Bát Nhã. Đó quý vị, và sau này ngài Trần Quyền Trang mới gom lại thành 260 chữ gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, là nói lên tánh không của vạn pháp, nói lên đó là chân không mà diệu hữu. Nên ngài tu bồ đề nó quý vị thì ngài cũng là giải không á là số 1, nên được Đức Phật thọ ký. Và trong tương lai ngài tu hạnh gì mà được thành Phật quý vị, ngoài năm cái tâm là phụng thờ, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, thì ngài tu bồ đề trong tương lai ngài tu theo hạnh thanh tịnh, đó quý vị, được thành Phật. Vậy thì thanh tịnh là gì? Đó quý vị, như thế nào gọi là không có thanh tịnh, như thế nào gọi là thanh tịnh? Đó quý vị, thanh tịnh tức là trong sạch, thanh tịnh tức là không động loạn, nó có hai nghĩa. Trong sạch là không có nhiễm, không động loạn tức là không có sanh tâm. Nhiễm là gì? Nhiễm là mình mê. Ví dụ như là lấy một cái mực mà nhỏ trong nước thì nước bị nhiễm mực. Nước ngọt mà cho miếng phèn vô nước bị nhiễm phèn. Như vậy nhiễm là nó thấm cái bên ngoài vào, thì đó gọi là nhiễm. Như vậy thì trong cuộc sống này chúng ta nhiễm cái gì là chúng ta mê cái đó, là ta nhiễm cái đó, gọi là nhiễm trần. Vậy trong trần có cái gì? Tài sắc danh thực thì. Nói cụ thể coi, nghe không quý vị? Cụ thể tứ độ tường rồi đó. Cụ thể nó coi, bắt đầu cụ thể nó đánh bài, mê bài, nhiễm bài. Đánh số đề, mê số đề, nhiễm số đề. Bao lô xỉu chủ, mê bao lô xỉu chủ, nhiễm luôn. À quý vị. Cá độ, nhiễm luôn, cá độ. Chơi game, nhiễm luôn chơi game. Hút thuốc, nhiễm luôn hút thuốc. Nhậu, nhiễm rượu luôn. Nó tức là mình mê đắm vào trong đó, mình bị nhiễm trần hay vào trong đó có gì, thì đó gọi là không thanh tịnh. Cái thứ nhất á, cái giữ thanh tịnh á là không có nhiễm. Như vậy ai muốn thanh tịnh á có gì thì là không có nhiễm, không nhiễm thì đừng có mê gì hết, bỏ hết. Đâu có gì không mê gì hết á. Nếu ai có đánh đề nghĩ đi. Đâu có gì, đánh không giải thoát nữa đâu. Tại vì khi tâm ta thanh tịnh á mới dừng được vọng nghiệp. Mà càng thanh tịnh là bậc thánh nhân càng động loạn á là phàm phu đó. Muốn tu thành thánh phải thanh tịnh. Cái thanh tịnh thứ nhất là không có nhiễm. Nên Đức Phật không có mê bài, không mê số, không mê rượu, không mê chè, không mê gì hết trơn á. Đâu có gì ngồi 6 năm trong rừng không à. Cơm không đủ ăn nữa lấy đầu mê cái gì. Như vậy hỏi có thanh tịnh không? Hỏi có mê không? Không mê mới thanh tịnh. Đâu có gì, gì gọi có thanh tịnh không? Mình coi mình có thanh tịnh không? Có mê phim không? Mê phim không thanh tịnh. Có mê karaoke không? Không, không có thì được rồi. Có mê bài không? Không, không. Có ghiền thuốc rồi gì không? Ghiền chầu không? Không, ghiền game online không? Không, không. Thanh tịnh đó. Nhưng mà cái đó thanh tịnh có 50% mà. Còn nữa, tại thanh tịnh là không nhiễm. Mà mình không có nhiễm gì chứ không có gì. Bất kỳ cái gì trò của thế gian này, trò chơi, trò đùa của thế gian không nhiễm cái gì cả, có gì không mê cái gì cả. Lúc đó là đầu ta thanh tịnh 50% rồi đó. Hồi đó mê gì cũng mê quý vị ơi. Hát nhạc, vũ trường, karaoke, rồi bài, bạc, số, má, món nào cũng có. Chỉ gọi là tứ đổ tường luôn à, có gì. Nhưng mà bây giờ ta giác ngộ, người ta không mê nữa. Đầu ta thanh tịnh 50% là thành thánh 50% rồi đó. Đâu có gì, có người ta bỏ thiệt đó quý vị, tu thiệt ta bỏ thiệt luôn á, ta không tham chứ không tham ăn, tham mặc, tham nghiễm, tham gì chứ. Ôi người ta không nhiễm gì chứ á. Uống nước lạnh thôi à. À nhầm khi người ta còn không có uống cà phê nữa đó. Đâu có gì. Mấy cái uống này thì nó nhiễm ít, hút hút rồi nhiễm ít, chứ người ta hút thuốc uống cà phê đó thì 100 cái nhiễm ta cũng còn 2 cái. Mai mốt ta bỏ thành thánh luôn à. Đâu có gì. Nên á phải ai hút thuốc uống cà phê mình cũng đừng chê. Đâu có gì. 100 thứ người ta bỏ hết 98 mà còn 2 cái à. Không có gì, mai mốt ta bỏ luôn cái người ta đắt cái rét luôn à. À như vậy á, mình cũng đâu có bỏ được hết đâu. Mình không uống cà phê nhưng mình uống cái khác nè nghe. Không có gì, mình không hút thuốc nhưng mình hút cái khác à. Phải không? Nên á, người thì có ghiền cái à, nên cái lộ ra bên ngoài mình chê người ta, còn mình mê mê cái ở bên trong không mà không có bên ngoài. À có gì. Nên á, mình cũng có chứ không phải không có đâu, mình cũng mê đủ thứ chứ nghe. Nhất là phụ nữ mê mua sắm, trời ơi ra sắm đồ quá trời ơi, đó cũng là mê đó. Ghiền, ghiền sắm đồ gì không xài chứ có gì, để đóng 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 nhà không xài chứ, đó cũng ghiền đó. Không có gì, gọi là ghiền shopping á. Còn có người thích trang điểm. Ở một bữa ăn màu, bữa nay màu đỏ, màu vàng, màu tím. Hôm qua gặp cái cô Phật tử sơn tay sơn chân đổ quét vậy. Thầy đâu có nhìn gì đâu, thầy chỉ nhìn đây thôi. Ủa thầy đừng nhìn, thầy nhìn cái con biết thầy nói gà móng đỏ phải không? Là mô Phật, con nói thầy đâu nói, thầy không nói gì chứ cái gì. Là nhìn này nhìn cái con thấy, con thấy con biết rồi, thầy nói con gà móng đỏ phải không? Là mô Phật, đâu có dám nói gì đâu. Mới nhìn đây là có gì, là cổ tự khai luôn rồi. Có gì? Nên nó bữa là sơn xanh, bữa sơn đỏ, bữa sơn vàng, bữa tiếng nó ghiền. Có gì? Gần bữa thì bấm mascara, bữa mắm bắt caro vô. Có gì? Tầm lum đó. Thì bữa này, bữa kia, bữa thì son đỏ, bữa là son tái lét rồi chứ. Không, có loại son mà son tái lét, son xanh đó. Có gì thấy cái thai son xanh không? Ồ, nhìn vô một cái một, có gì? Còn tóc, tóc hai lai nữa chứ. Không? À, tóc mà bên nhuộm trắng, bên nhuộm vàng, bên nhuộm đỏ. À, có gì đó rồi ba lai rồi còn sao đen rồi nhìn lên cái mà ở trong cuộc đời ta nó gọi là sốc hàng. Nhìn vô cái thấy sốc liền. À, có gì? Nên là tu hành thanh tịnh, cái thứ nhất là bất nhiễm, cái thứ hai là không có động. Hồi nãy nếu bất nhiễm tức là mình không mê gì trong cuộc đời này chứ có gì, là được 50% thanh tịnh rồi đó. Còn mê cái gì là chúng ta mất tịnh cái đó, có nghĩa là nhiễm trần cái đó đó. Để mình kiểm tra lại cái mê gì bỏ đó đi, muốn làm thánh bỏ bớt đi. À, có gì, có mê phim không? Mê phim đó, có gì, phim Hàn Quốc đó, đang chiếu ha. À, bảo vệ ông chủ rồi ha, giày thủy tinh nè. À, anh mãi mãi yêu em nữa, trời ơi hay hết sức luôn. Coi là tập này qua tập nọ, gì còn phim Việt Nam mới chiếu nè, gì người đàn bà yếu đuối nên rồi thấy không, coi rồi thức khuya 2-3 giờ khuya luôn, coi coi yếu đuối tới cỡ nào. À, thấy không, đầu là đó gọi là nhiễm phim rồi đó nha. Coi mình có nhiễm gì không, mình chỉ coi là bản thân người ta không biết mình nhiễm gì đâu có gì, mình chỉ biết mình nhiễm cái gì. Có nhiều người nhiễm vàng gì, trời ơi tối nào cũng phải điếm vàng, cây cây có chục cây nhiêu gì mà lấy cái điếm hoài, điếm nào điếm. Còn có người nhiễm tiền, có cô Bạc Liêu có gì 84 tuổi rồi, có cái bóp tiền có gì móc ra gói trong gói gói ngoài, gói ngoài gói gói ngoài nữa, ngoài nữa nữa, 5-7 gói sau ghim mới ghim tay, ghim tay mới ghim vô túi, mặc áo và ba gấp lăng này ghim vô túi này rồi nào cái gì vậy đó. Mà 3 giờ sáng thức dậy lục đục đếm lại đó, ngày nào vậy chứ cái gì, con cái cho thêm đếm lại rồi có nhiêu đó không xài gì chứ, cái gì gọi là nhiễm tiền. Nhiễm dữ lắm mà nghe quý vị, chết không nổi đâu đó, chết bị tiền đó nó lôi lại đó đâu quý vị. Nên thôi cất đại em tủ đi để giữ dưỡng già cũng được, nhưng mà chẳng có buồn lo nghĩ tới nó đâu, vì khóa tủ lại giữ gì khóa đâu vậy, thôi cần gì phải bữa nào leo ra điếm điếm mà vuốt tiền thẳng băng nó đều muốn hung nó luôn, chịu không nổi rồi. Nên đó quý vị thấy là đó biết mình đang nhiễm đó quý vị, đang nhiễm trần, đang mê những cái trần trượt ở thế gian này đó. Nếu đó là nếu ai mà không nhiễm bất kỳ cái đó trơn á thì người ta được 50% thanh tịnh. Cái đó gọi là bất nhiễm. Cái thứ hai nữa là bất động tâm. Động tâm tức là tình trần đó, gọi là phiền não. Như vậy thì ai chửi mình giận động tâm rồi bảy ơi. Chồng có vợ bé ghen động tâm rồi bảy ơi. Ai nói xấu gây buồn động tâm rồi bảy ơi. Gặp người ta làm hơn mình quý vị, ganh tị động tâm rồi quý vị. Như vậy đó, là không thanh tịnh được rồi. Thanh tịnh là không có động tâm quý vị. Trước cảnh trần tâm mình không sao động, không động loạn, đó là tâm ta đã đoạn cảnh trần quý vị. Nên mình đối cảnh mà sanh tâm, đối cảnh sanh tâm gọi là động tâm đó. Bây giờ mình luyện sao mà tâm mình đối cảnh không sanh? Tại sao ta không sanh quý vị? Thân mình là còn giả đâu chứ hoàn cảnh thiệt sao? Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp, như mộng nguyễn, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Hàng ngày các con hãy quán sát rằng, Đức Phật dạy vậy đó, tất cả gì nhìn thấy mình nghe được, mình nhìn thấy âm thanh sắc tướng như giấc mộng mà thôi, có còn có mất, như là quyển nó là không có thật đâu. Cái gì như là bào ảnh, như là bọt bóng, như lộ là như xương, như điển là như tia chớp, trời ơi, như giấc mộng, như là đồ giả, như là xương đầu cành, như là cái bọt bóng trên nước, như là tia chớp, có cái nào nó bền gì không? Hay là bữa nay thấy vậy, ngày mai nó đã mất đi rồi. Nên những cái gì chúng ta nhìn thấy thì nó đều tan hoại thời gian hết đó. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh là chỗ đó đó. Nên Đức Phật dạy mình quán, lúc nào cũng quán, tức là quán sát, xem xét, quán sát, tư duy về những cái đó, những cái xung quanh. Bữa nay thấy trống trầu đánh nhà người ta, mai móc đánh nhà mình. Bữa nay thiêu cái hòm của ta, mới mốt thiêu cái hòm mình á. Thầy mới sáng sớm nói xui, không xui nó cũng tới đó, cho hên luôn cả đời luôn, cuối cùng phải tới thành Bình Hưng Hòa thôi. Có gì con nhà Phật mình không sợ gì, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương không sợ gì chứ. Tới nó cũng tới, mắc gì phải sợ. Có gì giờ đó ta không khởi tâm chứ á, tất cả những cái gì nó là đâu phải nó là mộng, là quyển, là giả, nó là vô thường thôi, mà mắc gì phải buồn vui hờn giận với nó. Không có gì, bữa nay ông có duyên đến mình, mai ông có duyên người khác, ông ra đi kể, ông mắc gì giận. Người con chết của thầy ơi, ở gì đâu chết. Không có gì, ông ra đi nhậu mình đi chùa có sao đâu. Do đó mà mình chẳng có gì mà khởi tâm buồn phiền hờn giận vậy chứ, cái gì tâm ta lặng lặng thanh tịnh rồi. Quý vị thấy không, hồi nãy không nhiễm trần, bây giờ không động tâm, hai đó thanh tịnh chắc chắn làm thánh rồi. Quý vị mình kiểm tra không, còn giận không? Còn giận chưa thánh đâu nha, mới thánh hơi hơi vậy, thánh vừa vừa, thánh riêu riêu à. Quý vị hết giận, nhất là tuổi già, cái người già hai cái cố chấp nhiều nhất là của cải và giận hờn. Đọc chỗ đó có gì, người già giận dữ lắm. Không có gì, quý thầy đi thăm bệnh viện gặp mấy cái người già giận lẫy lắm đi, không giận người ngoài, giận con cháu à. Không có gì, làm chịch chút giận, chịch chút giận, chịch chút xíu cũng giận nữa, gót nước chậm cái chỗ uống thuốc cũng giận nữa có gì. Sao đâu, càng già càng dễ giận. Không có gì, giận gọi là hờn mát chứ không phải là giận đùng đùng, giận hờn mát có gì. Biết có cô Phật tử cũng 80 gần 90 rồi, vô bệnh viện chợ đẩy hả quý vị, con cháu nó kêu làm gì nó làm chậm chút xíu quý vị, làm chút nó đút cháo cho ăn,
thôi tao không ăn được. Đút lên cái nôi.
Trời ơi. Thôi ngồi tay lắp bỏ về đi con. Nghỉ nuôi bỏ về. Trời ơi ta nuôi còn màu mè nữa. Không có gì, ta thức đêm thức hôm cực khổ chết luôn. Mấy đứa nó toàn đi quậy không đua xe không đó, mà con cháu mình nó vô đây nó nuôi mình mà không nghĩ tới đó. Không có gì, để nó bỏ cho đói luôn. Nó bỏ cho nên nằm ở đó luôn đó chứ. Mình biết thân phận của mình. Không có gì, mình lớn tuổi rồi. Con cháu nó nuôi nó phụng mà nó chả hiếu đây là quý lắm rồi. Không có gì, nó thức đêm thức hôm nó ngủ ở ngoài hiên với mình á. Nó chậm chút có sao đâu, quan hỷ, quan hỷ. Không có gì hết trơn á. Có gì, nên tao không có giận hờn chứ á. Ai có giận hờn á quý vị là không có thanh tịnh rồi. Đó quý vị, do đó giận hờn á. Đó rồi là buồn bực nha. Đó quý vị, đó ganh tị rồi á gì với con cái rồi. Không nói thường hay lớn tuổi tao không có nói. Im mà giận á quý vị. Nên nó cô Phật tử có mấy đứa con đó, tháng đứa con cho 1 triệu quý vị. Mà bữa đó nó quên cho. Nằm không nhúc nhích nổi. Nằm không ăn cơm luôn. Cái anh kêu con má bệnh hả má? Cái mặt nhìn thấy thảm sầu á. Ấy là ủa má, bữa trước á, con tháng này con chưa đưa tiền má, má trời ơi quên. Xin lỗi má nha, đưa nè má, nè 6 triệu nè má. Ngồi vậy bật vậy, Út mày ăn sáng chưa Út? Tụi bay nấu có mì tao ăn coi trời, sáng giờ đó bụng hết sức. Tự nhiên có gì, anh tự nhiên mình đổi chiều luôn. Không có gì. Ôi ơi, nãy qua nó héo, tự nãy tưới tiền vô qua nó tưới lên. Rồi thấy không, giận con không nói. Cái chỗ mà nó không đưa tiền tháng kịp đó quý vị. Nằm vào từ sáng nói gì cho nó giận. Trong lòng hầm dữ lắm, lòng bức dữ lắm. Tới tháng rồi không nhớ, nhớ gì được không ha. Bổn phận với má, chỉ có đưa tiền cho má hàng tháng thôi. Tụi bay con không nhớ nè. Trong lòng ức vậy đó quý vị. Nằm mấy đứa con về thăm, nằm chỗ không ăn không uống, nó lắc đầu không, tính đâu chở bệnh viện luôn rồi đó quý vị. Ai ngờ đâu chỗ không đưa tiền giận. Nhiêu nó khổ chết luôn. Nên cái người lớn tuổi quý vị mình biết gì mình khắc phục. Có giận con giận cháu thôi tha cho nó đi, thôi kệ, mình lớn tuổi mình tu rồi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, rồi con cháu nó có lạ gì đâu, nó làm gì đó quý vị. Con cháu mình nó còn ngoan hơn con cháu người ta. Con cháu người ta chích xì ke ma tí rồi đó sao. Con cháu mình nó mua nuôi mình được gì thôi là vé đi gút rồi, còn cái gì nữa mà giận mà hờn, phải không? Rồi á, đấy là Đức Phật ngài thọ ký cho ngài Ca Chiên Viên. Ngài Ca Chiên Viên là nghị luận là số 1, mà có nghĩa là lập luận á quý vị. Ở trong cái hạnh mà tôi đắc quả là hán á, là ngài là nghị luận số 1, tất nhiên là đem những cái lời nghị luận ra để mà thuyết giáo của nhà Phật. Và tương lai ngài cũng là phụng thờ cúng dường tôn kính cung kính tôn trọng ngợi khen Đức Phật đó quý vị. Và ngài tu thành hạnh Bồ Tát, có nghĩa là hạnh đi hóa độ chúng sanh, hạnh hy sinh cho chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Có gì Bồ Đề Tát Đỏ là Bồ Tát, tức là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Bồ Đề là giác, Tát Đỏ là chúng sanh hữu tình. Bồ Đề Tát Đỏ là giác chúng sanh hữu tình, gọi là Bồ Tát. Có nghĩa lập một chí nguyện đi trong cõi ta bà này làm lợi ích cho vô lượng quần sanh mà không cần phải cái lợi ích riêng tư gì của mình hết, đó là hạnh Bồ Tát. Thì ngày tương lai gieo duyên nhà Phật và tu hạnh Bồ Tát sẽ được thành Phật. Quý vị nên phát tâm Bồ Tát đi. Phát tâm Bồ Tát là nguyện mười phương chư Phật, là con bất kỳ đi cảnh giới nào con nguyện phát tâm Bồ Tát độ cho chúng sanh nơi đó biết được Phật pháp, đem giáo pháp nhà Phật đến chúng sanh nơi đó cứu độ quần sanh. Con không được như Địa Tạng Vương Bồ Tát, không được như Quan Âm Bồ Tát, nhưng con cũng làm Bồ Tát nhỏ bé quý vị, nhưng cũng là tiếp một cái tay, tiếp một cái sức cho cuộc sống này, cho cuộc đời này được an ổn hơn, được mạnh lành hơn, được khỏe hơn. Bồ Tát nhỏ nhỏ, tại Bồ Tát có 52 quả vị lắm: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Như vậy mình thập tính thôi, nhỏ nhỏ thôi, Bồ Tát nhỏ nhỏ thôi, người ta ma ha tát. Bởi vì mình nhỏ nhỏ tát thôi, ma ha lớn á, ma tát là Bồ Tát lớn, còn mình là tiểu tiểu Bồ Tát cũng được. Bởi vì miễn sao phát tâm Bồ Tát thôi, bởi vì và là thờ Phật cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen thì sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Nên quý vị phát tâm Bồ Tát đi, tất nhiên phát tâm sống vì người khác, phục vụ người khác, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, đó là hạnh Bồ Tát đó quý vị. Nên giúp đỡ mọi người, phát tâm giúp đỡ mọi người, tùy duyên à, nếu có duyên ta giúp, cái tâm ta giúp thì chúng ta Bồ Tát tại kiếp này luôn, gọi là Bồ Tát nhân, tập cho hạnh Bồ Tát nhân. Và người thứ tư được Đức Phật thọ ký đó là ngài Mục Kiền Liên. Đó quý vị, ngài Mục Kiền Liên được Đức Phật thọ ký trong kiếp này ngài tu đạt quả thần thông. Thì thần thông á, làm sao được thần thông không quý vị? Trong cái thần thông đó là trong cái lục thông á, mà muốn lục thông á thì phải có sáu căn thanh tịnh. Tất nhiên là anh ta định trên sáu căn của mình thì xuất hiện sáu thần thông. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, căn tiếp xúc với trần mà tâm mình không động loạn, tức là sáu căn thanh tịnh gì có thần thông. Thì trong kiếp này ngài Mục Kiền Liên tu thành đó có gì, nhiếp thủ sáu căn trước các lục trần mà không sanh ra tâm sao động, có nghĩa là không sanh ra tâm tham ít mến ưa yêu ghét hận thù đó có gì, để tâm ta được thanh tịnh. Như vậy thì trong kiếp này ngài Mục Kiền Liên nên ngài được đệ nhất thần thông. Mà ngài đệ nhất thần thông á, Mục Kiền Liên á, thì cũng có nhiều kiếp trước ngài cúng dường cho ông vị độc giác Phật, và ngài nguyện kiếp sau có thần thông đó là ngài cúng dường. Nên từ cái công đức cúng dường này thì trong tương lai ngài Mục Kiền Liên cũng thờ Phật, cúng dường Phật, cung kính tôn trọng ngợi khen, nhưng mà có một cái công hạnh đặc biệt là ngài cúng dường tháp Phật đó. Cái gì tháp đó? Gọi là tháp xá lợi. Ngài cúng dường tháp xá lợi của Phật, có nghĩa là sau khi Đức Phật diệt độ rồi, ngài lập ra tất cả các tháp xá lợi, ngài cúng dường vô số những Đức Phật, ngài sẽ được thành Phật. Vậy thì thờ Phật, quý vị, hình tượng thờ xá lợi Phật cũng sẽ được thành Phật. Quý vị, tức là những cái gì mà Đức Phật để lại ở thế gian này trên thân của ngài, mình tôn thờ như là Đức Phật thì chúng ta thờ Phật. Nên đó, ngài Mục Kiền Liên là phát tâm cúng dường tháp Phật, thờ tháp Phật, có nghĩa là lập ra các cái tháp thờ Phật. Quý vị, trong đó có xá lợi ngài, trong đó có những di tích của Đức Phật ngày xưa để lại, thì ngài cũng được thành Phật. Quý vị, và cuối cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thọ cho ký cho 500 vị đại đệ tử. Quý vị, gọi là ngũ bách đệ tử, là 500 vị đại đệ tử đều thành Phật ở trong tương lai, ở đâu đó quốc độ nào đó. Như vậy thì tóm lại, cái người mà muốn thành Phật quý vị, thì cái vị này trước hết phải gieo duyên lành với nhà Phật, phải phụng thờ, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Đó là tất cả đều chung một cái hành này thì tương lai sẽ thành Phật. Rồi lúc đó ta chọn cái pháp tu, mỗi người đều có cái pháp tu ở trong tương lai. Ví dụ như ngài Ca Diếp á, thì tu là hạnh là bố thí pháp, nói kinh vô lượng đại pháp. Còn ngài Tu Bồ Đề á, tu hạnh thanh tịnh. Ngài Ca Diên Viên tu hạnh Bồ Tát. Ngài Mục Kiền Liên tu hạnh cúng dường tháp Phật. Mỗi người đều có cái hạnh trong tương lai riêng, quý vị, và điều thành Phật ở trong tương lai. Như vậy là, và Đức Phật thọ ký cho pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, tất cả mọi người đều có thể thành Phật. Tới ông Đề Bà Đạt Đa phẩm thứ 12, Đức Phật cũng thọ ký luôn, là ông Đề Bà Đạt Đa sau khi đọa ở dưới địa ngục 2A Tăng Kỳ Kiếp sẽ lên tu hành tiếp, đến một kiếp nào đó sẽ thành Phật gì đó, ở đâu đó, ở đâu đó quý vị. Đức Phật thọ ký cho ông Đề Bà Đạt Đa ở dưới địa ngục. Địa ngục là tâm tối nhất, là khổ đau nhất, mà còn thành Phật, tất nhiên là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ông bị hai cái tội, một là chia rẽ tăng già, hai làm Phật chảy máu, nên ông đọa địa ngục 2A Tăng Kỳ Kiếp. Một A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Ngày đó 2A Tăng Kỳ Kiếp đó quý vị, biết bao nhiêu trái đất lần tăng đã Đề Bà Đạt Đa mới ra khỏi địa ngục. Nhưng mà lúc đó ngài tu hành tiếp rồi ngài cũng sẽ đắc được qua cái quả Phật ở trong tương lai. Như vậy thì trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết. Và Đức Phật thọ ký ở trong kinh Hoa Nghiêm luôn, ngài nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành nếu có tu. Như vậy thì người nào có tu thì sẽ thành Phật ở trong tương lai hết. Còn không tu á quý vị thì hãy đợi đấy, từ từ chừng nào tu thành, không tu không thành. Quý vị, như vậy chúng ta giờ phát tâm tu, chúng ta sẽ trở thành Phật ở trong tương lai đó quý vị. Nên mai mốt lên tới bàn thờ Phật xin Phật thọ ký với cô. Quý vị, vậy là nhằm khi á, làm ta sanh ra kiếp nào gặp Phật, Phật thọ ký cho mình sẽ thành Phật ở trong tương lai. Quý vị, như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần phẩm thọ ký ở đây. Quý vị, và trước khi kết thúc thì hỏi quý vị một vài câu hỏi, có quà có tặng à. Quý vị, ai biết được là mười vị đại tử của Phật kể tên là được bốn vị thôi được tặng quà?
Con là siêu đặc vụ về đại đệ tử là ngày Ca Tiên Viên, ngày Ca Phật, ngày Ca Tiên Viên, ngày Ca Diếp, ngày Phủ Đồ Na, ngày Thanh An, ngày Ca Hầu La, ngày Phủ Đồ Na.
Phủ Đồ Na hoài. Nhưng mà cho anh chồng hót tay hơn bốn vị rồi. Ngài tặng phần quà, Ngài Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, A Na Lực, Ca Chiên Viên, Tu Bồ Đề, La Hầu La, U Ba Ly, A Nan, 10. Rồi bây giờ á, ai biết được đâu quý vị, Ngài Maha Ca Diếp tu theo hạnh gì?
Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin trả lời câu hỏi của thầy. Thầy cũng hình là Maha Ca Diếp là một vị đầu tiên trong 10 vị
tu hạnh gì?
Dạ, tôi gọi là tu hạnh Đầu Đà.
Hạnh Đầu Đà, hạnh Đầu Đà làm sao thì nói tên tên.
Dạ, thưa thầy, hạnh Đầu Đà có nghĩa là Ngài đã buông xả tất cả mọi thứ trong cắt hết không còn vương vấn một cái gì hết ạ.
Tức là giữa thân và tâm, tức là trong cuộc đời này có sở hữu tất cả, Ngài bỏ không còn sở hữu cái gì cả. Trong tâm của Ngài á, cũng không còn có giận hờn sân si gì cả, có gì buông bỏ từ ngoài, buông bỏ tâm, gọi là tâm thì xả bỏ, ngoài thì viễn ly. Như vậy viễn ly và xả bỏ, hai cái Ngài đã là tu được hết. Do đó Ngài không có cái gì là tài sản vật chất, sống cuộc sống cực kỳ đơn giản, Ngài tu hạnh Đầu Đà. Có gì già phát cái nguyện rộng lớn, để độ chúng sanh rộng lớn, để tu tập những cái đại nguyện. Thì Ngài gọi hạnh Đầu Đà. Chúng ta hiểu sơ sơ vậy thôi, cho anh chàng phó tay. Ai biết được là năm cái nhân để trở thành Phật đó, ai đọc được năm cái nhân đó, rồi xin mời cô gốc cột giơ tay trước.
Thành Phật thì đó là cũng thờ, tôn trọng, tôn kính, cúng dường và tán thán.
Ngợi khen chư Phật, cho anh chàng phó tay. Được tặng phần quà, đó là duyên lành để gieo duyên với nhà Phật đó quý vị. Cúng dường, phụng thờ, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen nha quý vị. Nếu tối ngày nhớ đó thôi, phụng thờ Phật rồi cúng dường Phật, tôn kính Phật, rồi tôn trọng Phật, cung kính Phật, tôn trọng Phật, ngợi khen Phật, rồi tán thán Phật. Đó là năm cái hạnh để là để trở thành Phật ở trong tương lai nha quý vị. Như vậy thì câu hỏi thứ tư, ai biết á là thanh tịnh là sao, gọi là thanh tịnh?
Đồng nghiệp không chi hết, như con là con sự ai chi được Phật, cả ai tuổi thì mới
là trả lời gì chưa được. Thanh tịnh là gì, là giảng ra trả lời gì. Thanh tịnh là nó có hai phần,
thanh công không,
cái thứ nhất thì thứ hai là gì
không,
chứ con nói là không gì chị cho ai biết thanh tịnh thì
không nghiệp, không nghiệp tất cả mọi thứ,
không nghiệp rồi gì nữa,
từ bỏ tất cả. Như hồi xưa con hụt thuốc cấp, có hụt cầm lê á, bà Giang hụt thuộc cầm lê lại mà tư con bỏ.
Bây giờ là không nhiễm, không nhiễm tức là không nhiễm hối lưu là xấu là một, và nó mới 50% thanh tịnh hay còn gì nữa.
Từ năm năm thanh tịnh giờ là không,
không có cái thanh tịnh, phải biết thanh tịnh là gì. Cứ nói là không nhiễm là đúng rồi đó, còn không có gì nữa. Ví dụ ta nói không nhận không màu, đó là gọi là gì?
Thân, không mua, không mua.
Tức là không có động tâm, không có động niệm. Thanh tịnh là không nhiễm và không động. Không nhiễm tức là thối hư tật xấu bỏ hết, là cái thứ nhất. Không động tức là người ta nói gì không giận, không hờn, không ghét, không sân si. Đó là như vậy, hai cái đó được thì mới gọi là thanh tịnh. Thôi cũng tặng phần quà, A Di Đà Phật. Chứ thanh tịnh là thanh tịnh, không có gì hết trơn, nhiễm như không. Rồi cho anh chàng phó tay. Rồi ai biết được là tu hạnh Bồ Tát, Bồ Tát là gì ạ? Nói đúng ý cũng được.
Là Ngài Ca Chiên Viên, ngoài cái năm hạnh nha, cũng vừa cung kính tôn trọng em là, thì Ngài Ca Chiên Viên khác tu hạnh Bồ Tát. Tu hạnh Bồ Tát là hóa độ chúng sinh, rồi có một cái
tức là Bồ Tát là gì ạ?
Bồ Tát là mang tính chất là phụng thờ, cứu sinh và hóa độ chúng sinh, tùy duyên.
Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình, có nghĩa là phát tâm cứu độ chúng sanh hữu tình thì gọi là Bồ Tát. Gần một chút nữa là chúng ta sống vì người khác, là cái nhỏ nhỏ đó gọi là sống vì người khác, tức là biết sống vì người khác, đó là phát tâm Bồ Tát đó. Lớn hơn nữa là cứu độ chúng sanh. Quý vị, như vậy thì nhỏ là sống vì người khác, có nghĩa là mình làm gì cũng nghĩ tới người khác hết, đó là Bồ Tát đó. Rồi lớn hơn chút nữa là cứu độ chúng sanh. Thôi cũng tặng phần quà cho chàng phó tay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có được một ngày tụng kinh Pháp Hoa tu tập thật là thanh tịnh. A Di Đà Phật. Xin chúc quý vị có một ngày tu hành thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Xin quý vị đứng lên ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tân ca đề tự vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.